Today's enlightening entertainment will be presented in Oraxis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Tiếng trống chầu lúc khoan lúc nhạc, hòa với giọng hát có khi lên cao ngất, có khi xuống thật trầm hùng, với sim y rực rỡ, vũ điệu uyển chuyển trong từng động tác. Diễn viên được hóa trang rõ từng đường nét để người xem dễ dàng nhận diện các vai trung, nịnh, sang, hèn.
Đó là hát bội, một bộ môn nghệ thuật sân khấu tại Âu Lạc, Việt Nam. Bắt nguồn từ dân gian và được phát triển rộng rãi vào khoảng thế kỷ 13 dưới thời Lý, Trần. Đến thời Hậu Lê, hát bội được đưa vào cung đình để hoàng tộc cùng quần thần thưởng lãm.
Vào thế kỷ thứ 19, hát bội được cụ Đào Toán khai sáng, mở trường dạy diễn xuất cũng như thành lập rạp hát bội đầu tiên tại tỉnh Bình Định, miền Trung Âu Lạc. Từ đó, hát bội được phát triển huy hoàng về nghệ thuật lẫn văn chương. Các vở tuồng hát bội thường dựa vào điển tích lịch sử, đề cao các tấm gương đạo đức. Ngày nay, hát bội được xem là một nghệ thuật cổ truyền của sân khấu Âu Lạc. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các nghệ thuật sân khấu từ Âu Lạc, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Vở hát bội huyền thoại mẹ xứ Sở dựa theo truyền thuyết của dân tộc Champa tại Âu Lạc về vị thánh mẫu Hoinu Naga, còn được dân gian tôn xưng là nữ thần Thiên Jana hoặc bà chúa Ngọc, một người mẹ thiêng liêng đã chỉ dạy dân chúng dệt vải và trồng lúa nước, hầu có thể sống tự lực và sung túc. Câu chuyện còn cho thấy sự an bài của Thượng Đế đều phát xuất từ lòng từ ái vô biên của Ngài để mỗi linh hồn có cơ hội thăng hoa. Cho đến nay, hàng năm từ ngày 20 đến 23 tháng 3 âm lịch, dân chúng địa phương, nhất là tại miền Trung Âu Lạc, vẫn cử hành trọng thể lễ hội tháp bà để tỏ lòng biết ơn bà mẹ xứ kính yêu. Trong kỳ phát hình trước, để răn dạy người nơi dương thế, Ngọc Hoàng đã cho dân đại hồng thủy. Cảm cảnh lương dân phải chung chịu lầm than, tiên nữ Dương Ngọc đã dùng phép hóa những ngọn núi cao để cứu nhân gian qua cơn hoạn nạn. Vì cãi lệnh trời, tiên nữ Dương Ngọc bị đầy xuống trần gian đến xứ Đại An. Nơi đây, tiên nữ Dương Ngọc đã hướng dẫn cho dân làng nghề nông và dệt để đời sống được thoải mái hơn. Trong thời gian này, xót thương cảnh Phú Long, một thanh niên hiếu thảo trong làng bị mất tiếng người sau khi mạo hiểm vào rừng sâu tìm thuốc chữa mù cho mẹ. Tiên nữ Dương Ngọc đã một lần nữa phạm luật thiên đình, chấp nhận sự trừng phạt và dùng phép giúp bà mẹ sáng mắt, đồng thời trả lại tiếng nói cho Phú Long. Bị phạt phải ẩn mình trong khúc gỗ trầm, tiên nữ Dương Ngọc trôi dạt sang vùng Bắc Hải và được thái tử Lưu Quang mang về hoàng cung. Hàng đêm, tiên nữ hiện ra hàng huyên cùng thái tử. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần kết vở hát bội Huyền thoại mẹ xứ Sở của soạn giả Nguyễn Sĩ Chức với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Kim Hùng trong vai thái tử Lưu Quang, Thu Hạ trong vai tiên nữ Dương Ngọc, Thanh Hoa trong vai Phú Loan, Bạch Én trong vai Thánh Mẫu, Xuân Hùng trong vai Phú Long, Như Yến trong vai Chế Phụng, Kim Khiên trong vai Thúy Hồng, Anh Sang trong vai Ngọc Hoàng, Văn Nghiêm trong vai Nam Tào, Quang Hưng trong vai Bắc Đẩu, Hữu Hải trong vai Thiên Lôi cùng các nghệ sĩ khác.
Nói vậy nàng lại buộc ta phải hẹn nàng đến đêm mai làm vậy. Dương Ngọc ơi, à, mười dòng nước đục mơ, một dòng trong và người thế tục, một người từ bao giờ vậy?
Thái tử ơi, thiếp đây nghe thế nữ một tin báo lại rằng Đông Cung mê mải giai nhân bấy lâu trong khúc gỗ trầm, đêm vắng hiện hình tương ngộ. Vì vậy mà thái tử cùng với người ta thư hòa dấu tàn cánh chưa thỏa căng sang, dù không nước nhược non bồng chẳng kém thiên cung một cội. Nãy tận mắt thiếp tôi trông thấy mới hay điều đồn đại chẳng sai, ấy quả là say niềm riêng chàng quên hết cảnh đời, con đắm sắc chàng quên người hôn ước.
Kìa Thúy Hồng này, vậy chứ nàng nói từ nãy đến giờ nàng nói gì mà ta không hiểu làm vậy?
Kìa thái tử chàng ơi, có gì đâu mà không hiểu. Này nhé, sáng ngày qua sau buổi hội trào, phụ thân của thiếp được mời vào cung để nội giám tận trao thánh chỉ đón tiện thiếp vào cung thái tử.
Hả? Sao đón nàng vào cung thái tử à?
Vâng, để cùng chàng nên nghĩa
Thúy Hồng.
Dạ.
Việc hôn phối phụ hoàng sắp đặt, phỏng làm con ta đâu dám đơn sai. Nhưng ta khuyên nàng chuyện tình duyên chớ có vội vàng, ê mai hậu xôn sang lắm đổi. Rồi đây ta sẽ kiếp vào cung trình tấu nỗi niềm riêng cùng với phụ hoàng. Còn chuyện của ta cùng Dương Ngọc nữ thần, đó chỉ là bạn tri âm tri kỷ.
Sao chỉ là bạn tri âm tri kỷ nhờ? Chàng suy nghĩ điều gì thì tùy ý, nhưng còn chuyện tình duyên chàng không thể chối từ. Thiếp nào dám cãi lệnh cha, chàng khó đơn phương cản chỉ. Thái tử chàng ơi, phụ thân của thiếp đã cho người định các nhật cử hành hôn lễ, còn hoàng gia thì chốn Đông Cung chuẩn bị ngựa xe. Như vậy có phải là duyên sớm tình trưa bên cha?
Thúy Hồng,
ừ,
đã điểm. Thôi, ta phải kiếp vào cung.
Dạ.
Thúy Hồng, ta đi đây.
Kìa, thái tử, thái tử.
Thúy Hồng. Kìa, Thúy Hồng, chứ thái tử đâu mà con lại ở nơi đây?
Cha, con mắc đền cha đó.
Mắc đền cha, nhưng tại vì sao?
Tại vì sao à? Tại vì sáng nay cha dặn con à, rằng trăm năm giữa mang tiền rồng ra là đây là phòng bọn.
Bảo rằng thái tử say mê khúc gỗ này hơn con à?
Đúng như vậy đó cha.
Cha hiểu rồi. Này con, bởi thái tử không người chăm sóc, cho nên nhìn gỗ thiên mà bộc phát tình riêng. Này, này có con hôm xóm kề bên, lúc tâm sự lúc niềm sủng ái. Lúc đó rồi thì dù ngăn cản chàng đừng qua lại, hẳn đông cung cũng phải tới luôn. Ông kia đã thấm nhụy rồi, nay mai ngôi hoàng hậu còn ai vô nữa?
Ngôi hoàng hậu còn ai vô nữa? Nhưng còn người đẹp trong khúc gỗ trầm kia cha liệu như thế nào?
Ấy ấy, Thúy Hồng con ơi, nay mai con làm thái tử phi rồi á, con muốn đốt, con muốn phá là quyền con kia mà.
Thật vậy sao cha?
Đúng vậy.
Ngày tiên nữ ra đi, bờ Bắc Hải mịt mù diễn xứ. Rừng cây đã ba mùa thay lá, xóm làng tạ sung túc đổ đầy. Còn đây bấm rót tay đã trọn ngàn ngày, tiên nữ dẫn nơi này khuất bóng. Kìa chớ vùng, nếu như tiên nữ không giúp mẹ mắt mù lại sáng, chẳng gì đã tìm tiếng nói về. Ắt là một đời thảm não mẹ ta, trọn kiếp ẩn rừng khoan tối. Em ơi công ơn ấy làm sao đáp nổi, nghĩa tình kia khắc cốt ghi tâm đã em mà.
Phú Long ơi, đã là đảo là người, thì công đức của tiên nữ với đại an là công dày dân chung phải mang. Ơn trọng sánh bằng biển lớn, đã ba năm rồi đêm đêm dân chung dục đại an vẫn mong chờ tiên nữ trở lại. Ôi mùa này gió bất bắt đầu thổi, sao Phú Lâm không cùng chúng bạn trong thôn dùng thiền gỗ nương chiều gió sang dùng Bắc Hải tìm tận nơi tiên nữ lưu đày? nàng sớm trở lại đây, có phải hai lễ công tư tròn vẹn
sao? Nương diều gió sang vùng Bắc Hải, tìm tận nơi tiên nữ lưu đày, đón nàng sớm trở lại đây, hai lễ công tư tròn vẹn. Dỗi cho chéo khủng, hay cho chéo khủng. Hỡi tất cả bà con ơi, dừng tay lại, dừng tay lại. Nghe phụ lòng tôi nói đây.
Dạ, chúng tôi đã sẵn sàng nghe phụ lòng truyền dạy.
Thưa mẹ, thưa tất cả bà con, dùng đất Đại An này cũng nhờ cái tiên nữ Dương Ngọc Hạ Phàm dạy cho chúng dân biết cách dệt vải, biết trồng cây lúa nước. Từ ấy thôn trang chúng ta phải thoát cảnh đói nghèo. Ngay cả mẹ con tôi cũng nhờ có tiên nữ mà được như bao người khác. Thế nhưng Dương tiên nữ lúc trời phạm phép, chịu ba năm biển Bắc lưu đày, như chúng ta ăn miếng cơm mặc áo của người. Nay nhân lúc trời nam trở gió, ý của tôi và các anh em vượt biển Đông tiên nữ tìm về. Lời lời tất cả đều nghe, ý ý anh em đàm luận.
Dạ, chúng tôi là chấp thuận,
xin đợi lệnh khởi thuyền.
Khoan, khoan đã ca con. Nay ca con sang vùng Bắc Hải, mẹ dặn ca con là sống như ca ơi, con ơi, con bay dừng ơi
phải là mới phương na sâm a dày kiên mi gan bền chế dựa đông ma ư không mà
thuyền xuống thuyền.
Wait.
Trời ơi, giờ này còn ngủ trong đó, không biết việc gì làm hay sao mà còn ngủ trong đó hả?
Chứ giờ anh nói chúng ta làm việc gì?
Sáng nay tôi với anh dâng lời lệnh bà di dời khúc gỗ.
Khúc gỗ này hả? Anh ngồi đây đi, để một mình tôi làm được rồi.
Đó, anh di dời đi.
Ôi trời ơi, anh ơi.
Sao?
Tôi đã cố sức mình mà khúc gỗ không hề di chuyển anh à.
Thôi anh ơi, tôi nói cho nghe nè. Một mình làm chẳng nên chi. Phải hai người hợp lại thì chi nó mới thành.
Anh nói cái gì cũng đúng hết trơn nha.
Đó, vì vậy mình anh di dời không được, phải hợp sức cả tôi nữa chứ. Hai ta cùng di dời khúc gỗ.
Đúng rồi, cùng di dời khúc gỗ.
Nào, mấy 1 2 3 ba cô lên. Sao anh
mệt quá anh ơi.
Thôi mệt vậy thì anh ngồi đó nghe tôi đố đây nè.
Anh đố gì? Anh đố thử coi.
Đố anh tại sao khúc gỗ lại nặng như vậy?
Dễ ồm.
Sao?
Vì nó là gỗ trầm, đúng chưa?
Sai rồi anh ơi, suy nghĩ lại đi.
À, tôi biết rồi. Vì đế của nó dính liền với mặt đất. Như rễ trầm kia sinh sống ở trong rừng. Đất truyền nhựa sống cho cây, cây tỏa màu xanh cho đất, đúng chưa?
Ồ, lại sai nữa rồi anh ơi. Không biết, để tôi kể cho nghe chuyện vô cùng quan trọng.
Gì hả? Anh ngồi đây.
Đây. Chương Ngọc Tiên Nữ là người đã dạy cho dân chúng vùng Đại An biết quay tơ nè, biết dệt vải nè, rồi biết trồng cây lúa nước nữa chứ.
Vậy à?
Ấy vậy mà lại bị Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi bắt nhốt vô khúc gỗ. Rồi thả xuống biển Đông. Sau những ngày tháng bồng bềnh trên sóng nước, khúc gỗ mới dạt vào bờ Bắc Hải. Vậy mà tất cả dân chúng đều nâng thử mà không hề nâng nổi mới được chứ.
Thôi đi anh ơi, không ai nâng nổi tại sao nó lại nằm ở đây?
Đó, thái tử nhà ta người mới đưa tay nâng thử thì khúc gỗ bỗng nhẹ như tờ giấy. Thế là ngài mới đặt tại nơi này. Đó. Rồi đêm có một nàng tiên nữ xinh đẹp hiện ra, tâm tình cùng thái tử. Đó, anh thấy chưa? Tất cả dân chúng đều không nâng nổi, mà huống chi sức tôi với anh làm sao mà nâng nổi.
Đúng rồi.
Bà. Dạ, chúng con xin chào lệnh bà.
Dạ chào lệnh bà.
Nội thị thái giám.
Dạ.
Việc ta giao từ mới rạng ngày, nãy đã lúc mặt trời đứng bóng, khúc gỗ nọ một mình yên lặng, vẫn bình yên đứng trốn dòng lâu. Vậy các người không tìm cách nào đưa nó khỏi nơi này được hay sao?
Dạ thưa bà, chúng con đã tìm đủ mọi cách mà khúc gỗ không hề di chuyển.
Dạ không hề di chuyển à?
Sao không hề di chuyển à?
Dạ.
Sức người không di chuyển thì sức ngựa, sức voi. Bằng mọi cách bữa nay phải di dời khúc gỗ.
Nhưng thưa bà.
Nội thị.
Dạ.
Ngươi ra đòi thị về, đem vào đây cho ta hai con ngựa khỏe.
Để làm gì vậy bà?
Ngươi cứ đi rồi sẽ rõ.
Dạ.
Thái giám.
Dạ.
Vào lấy cho ta hai dải tâm tứ xuyên.
Dạ.
Tri kỷ tri ân, đồ giả dối. Phương nam tiên nữ à, kẻ xảo tâm, đó là tiên hay kẻ phàm trần thì làm sao qua nổi mắt ta, bởi lẽ cùng tâm ý nữ nhân chi. rồi. Nàng từ phương Nam tìm tới, ta thấy chồng cái quảng cũng gì. Sao nàng còn chẳng chịu đi đi, đứng chỉ đó cho phế hội. Tế Nguyệt.
Dạ bẩm bà, sông Mã đã có.
Dạ 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 bẩm bà, gấm xanh hai dải sẵn sàng.
Giờ hai ngươi dải lụa kia gấm cột quanh thân.
Dạ.
Hai ngươi điều khiển ngựa nhanh dùng hải giáp. Nàng từ phương Nam lạc giạc sang biển Bắc, nay chính ta trả nàng lại trời Nam. Truyền thái giám thi hành cho ngựa phi nước Kiều.
Dạ. Nào, cho ngựa phi nước Kiều. Dạ bấm bà, khúc hổ không hề di chuyển.
Dạ không di chuyển à?
Không hề di chuyển à?
Dạ.
Vậy thì lên triều nước Đại ra nuôi.
Dạ. Tẩu thoát rồi.
Dạ 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 bẩm bà, hai dải lụa con trong tận mắt bị đứt tung dưới sự kéo trì.
Ô, lẽ nào ta vô kế khả thi? Không không, thua một kế ta bay một kế. Nàng dẫu mang danh tiên nữ, ta đây cũng đặng mỹ nhân. Trái tim mà, trái tim là nơi hội tụ của trăm dòng máu chảy, là cội nguồn của yêu thương. Máu tồn thì người tồn, máu tận thì người dung. Nàng đã quyết thi gan, ta nhất niệm tiến thân.
Tiên nữ hiện hình.
Dạ 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 hiện hình.
Quý châu ơi là giữa bạch ngọc, hiện hình thiêu quán. Nội thị nội thị.
Dạ dạ dạ.
Báo ngay cho thân phụ của ta, chẳng có quỷ giả xoa ẩn mình nơi cung cấm.
Dạ. Dạ, dạ, dạ.
Quý hồng, ngươi đã giữ hàng quý tử, quyền quy danh vọng tốt vời. Nay phản ác từng lời, lại ra tay động địa. Như ta và ngươi hạ giới thiên cung, ô nguyệt cửu trùng xa vời vời. Ta vẫn biết ta không phải là người cư dân bản địa, chẳng có ai thân thích chốn này. Ta phạm luật thiên đình nên phải tới vùng Bắc Hải, ấy vậy mà gặp phải nhà ngươi. Phụ nhân lượng tiểu tâm trung nhám hiểm cõi trần gian.
Dạ dạ, trần lại thiên ngữ, nhà lại thiên ngữ, thiên ngữ ơi như thấy hồng, tôi đây cũng về chúa phong.
Con đừng sợ hãi.
Dạ.
Kẻ kia mấy lâu nay Bạch Nhật vẫn thường nấu dạng, đầu canh mới thấy hiện thân. Nay vừa quá giờ dọc lại tác quái. Tác quái là sao vậy hả?
Dương Ngọc xin chào lão quan. Lão quan muốn rõ điều mới hỏi, sao không từ con gái của mình? Còn ta, ta chỉ muốn yên thân, chẳng thích điều phiền nhiễu. Lão quan, bổng lộc lão quan đã có, phải lo gìn giữ mai này, chớ mơ cao mà vấp ngã có ngày. Bước hoảng lộ cõi đường đời đầy nan khắc.
Miệng lưỡi đó đúng phường ba láp, đẩy viên kia lòi ếch nương thân, miệng viên kia cứ ngỡ trời cao. Tuổi non nớt dậy lão thần, lão lão.
Dạ.
Chuyện gì?
Chúng con tuần tra nơi cửa bể, bắt một thuyền hơn chục kẻ phương nam, hỏi đi đâu chúng trả lời rằng sang đất Bắc kiếm tìm tiên nữ.
Kiếm tìm tiên nữ à? Được, dẫn bọn chúng vào đây.
Dạ. Rồi.
Kìa Phu Long.
Chị Ngọc.
Vì sao các em sang tận bên này? Mẹ già chế phụng ra sao? Dân làng cũng bình an cả chứ?
Chị Ngọc ơi, một lời khó tha, thương nhớ vô vàn. Kể từ khi chị tới Bắc Phiên, miền cổ địa chiều mong sớm đợi. Như mẹ con em nhắm tới đà ba ơi thâu à, khoảnh khoát bao khoen công dân dỗ
em ơi. Dạ. Kể từ buổi biệt ly cho đến nay là chỉ đây nỗi lòng nữa buồn vội, xin sao lắm nỗi với trời.
Chị Ngọc Hoàng,
đây nội cung thái tử chẳng phải chỗ không người để các ngươi tâm sự giải bày, để các ngươi mặc tình tìm tới. Quân.
Dạ.
Lập tức gom chúng lại chờ xét tội gia hình. Kẻ nào lĩnh bất tuân quyết ra tay hạ sát.
Chị Ngọc.
Chị Ngọc. Ta đã nói các ngươi nhận rõ, đạo làm người phải bổ bảo hung.
Bỏ bạo hung mà. Người dù tiên thánh trên trời cũng chịu chung số phận. Trói lại.
Dạ.
Chị Ngọc,
nói vậy ngươi đã muốn sự sanh, đừng trách ta sanh sớm. Tận mắt con trông thấy.
Là thấy chuyện gì?
Dạ con thấy lũ người kia khiêng khúc gỗ đi. Lạ thật, lãng này ngựa kéo chẳng thấm gì, này vác trên vai nhẹ bổng.
Chị trên hả? Lạ kìa. Ngươi, ngươi hay ma, mập quá. Giàn dữ. Còn ma, ma hay người mà mới đó đã bị tâm.
Kìa cha, cha ơi, việc gì mà cha phải giận phải tức làm vậy cha? Cha ơi, theo ý con thì chúng nó đã đem đi phúc vỗ, khiến lòng con quá đổi hân hoan.
Tại sao con lại hân hoan?
Dạ trình cha, kể khi đêm khúc gỗ về Nam, có phải đất bắc con vẫn vàng ngôi gì?
Thái tử hồi cung.
Kìa, vậy chứ tiên nữ của ta đâu? Tiên nữ của ta đâu?
Tướng gỗ trầm sao lại bốn bề vắng lặng. Tiên nữ, tiên nữ, ôi điều chi nguy hiểm xảy đến với nàng, giữa trào trung xảy chuyển bất thường khiến tâm trí bàng hoàng. Ôi trời, điên đảo.
Lai tỉnh đi thái tử.
Thái tử lai tỉnh.
Ủa, mà lão quan vì đâu sự biến, nói lại ta tường.
Dạ trình thái tử, vừa mới đây một lũ người nam dùng thuyền gỗ vượt qua sóng lớn tới Bắc Hải vào cung thái tử, trộm gỗ kia sau đó dương bơm.
Rồi sao?
Nếu mà giữa biển khơi xuôi hướng gió nồm thì chỉ độ đôi tuần nửa tháng sẽ vượt qua sóng lớn, đưa con thuyền tới bến bình an.
Vậy còn tiên nữ của ta thời sao?
Thì kể từ đây thái tử sẽ mất đi người trong mộng.
Không, không được. Ông thái thư bên bộ nghe đây.
Dạ.
Thuyền thủy binh gấp gấp, mang theo nước theo lưu, đuổi theo lũ người nam cướp tưởng trọng về lại.
Xin tuân lệnh.
Right. Trời thiên sư.
Phải phải, ta đây thiền sư Dương Lệnh Ngọc Hoàng, cấp cấp hạ phàm thực thi thượng lệnh.
Cấp cấp hạ phàm thực thi thượng lệnh là lệnh gì vậy a thiên sư?
Ta có lời chào tiên nữ, ta chào tất cả dân làng. Sao hết thảy lặng im, dương mắt nhìn rồi mổ.
Dạ, Phú Long tôi xin kính chào thiện sư.
Quả đáng Phật, nam nhi chỉ chỉ, tuổi còn non mà dũng khí có thừa. Này ngọc nữ, nghe đây, Lớn Ngọc Hoàng vua ơi phan ra, đương ngọc nữ trở về tiên cảnh.
Sao?
Đông ngọc nữ trở về tiên cảnh làm.
Đúng vậy, đúng vậy, không sai, không sai. Mấy năm qua dương ngọc tiên nữ phải hạ phàm sống cùng với hạ giới, chịu muôn vàn gian khổ. Đó chẳng qua là thượng đế muốn thử lòng tiên nữ trước lúc trời nhập chốn trường sinh, vậy nên sau 3 năm chịu cảnh lâu đày, ngay đến phút truyền ban phép lạ, kiếp kiếp đôi đời bất tử, dung nhan vĩnh cửu trường tồn. Tháng 3 năm sơ hủy thảm hình, huệ ơn trọng nấy đền thoái. Tiên nữ cùng dân bản hãy mau từ tạ, rồi theo ta trở lại thiên cung.
Trời mụ đấy, lòng cấp coi khi nghe tin là, nhưng mà già con sang nghỉ bốc mà xanh đi. Dạ thưa với thiên sư, xin thiên sư về tấu lại với Ngọc Hoàng, cho tiên nữ ở lại dân đại an chúng tôi. Nếu được như vậy quả là ơn đức kia muôn thuở tạ khi, ngàn vạn kiếp phụng thờ Ngọc Đế.
Ơn đức kia muôn thuở tạ khi, ngàn vạn kiếp phụng thờ Ngọc Đế.
Ấy ấy, không được không được, chẳng nên chẳng nên. Ngay dương ngọc tiên nữ được Ngọc Hoàng ban phép trường sinh bất lão, ấy là số là duyên. Còn nếu chiều theo nguyện ý của lão hoàng và dân chúng dùng đại an, để cho ngọc nữ ở lại cõi phàm, thì nơi thiên đình mai hậu ai giữ gìn tiên cảnh? Ngọc nữ, ngọc nữ, chưa có chần chờ, thiên cung nàng gấp quay về, nội điện ta mau trình tấu.
Thưa dân, lão bà cùng các em, vậy là dẫu tâm mi cõi trần lưu liên, vẫn không đường chống lên hoàng thiên. Xót xa mấy tâm can đơn đau thay dạ thả.
Oh my God.
đấy. Thuyền thuyền linh lên đầy, kẻ kẻ tay gươm giáo. À đúng lũ người bất hải, mũi thuyền lão quan già đang tiến thẳng vào bờ Tây Liên hồi thúc trống. Hỡi dân chúng Đại An,
dạ,
người Bắc Quốc tự dưng kéo đến thẳng mưu toan xâm chiếm phương Nam, chúng ta nguyện đồng tử đồng sanh thế một thác giữ gìn đất mẹ.
Thế một thác giữ gìn đất mẹ.
Học nữ cứ chỉ đứa cầm đầu để rồi ngủ cho hắn một lưỡi tầm xiết vào giữa trang, thế là đi kiệt. Nào đánh đứa nào nào, nói mẹ đi học nữ.
Không không đặng đâu nào, này thiên sứ
có thà
kể đâu bạn thẳng ông nhìn rõ.
Rõ
người tóc xanh não tỉa giữa quan
phải chỗ nào não. Thấy rồi, thấy rõ mặt hắn rồi, làm sao đứa nào nuôi lại đi ngọc nữ.
Ta nổi trận cuồng phong,
còn ta
hãy bắt hai kẻ ấy.
Dạ đội ơn tiên nữ.
đi ngay.
Tiên nữ Phù Long.
Dạ.
Đất tuy nghèo không già không bạc, nhưng tấm lòng cô bác bao dung. Em hãy lo nước uống lương ăn, đưa thái tử lên thuyền về Bắc.
Dạ.
Dương Ngọc, Dương Ngọc ơi, từ lúc nàng rời Bắc quân, hải trình ta kiếp đuổi theo. Sao ngỡ ngàng khi đối diện nhau, tình yêu ấy ta nào có lỗi nàng ơi. Từng đêm không thức
bà con. Dương tiên nữ đã về tiên cảnh, Trùng Thiện lôi theo lĩnh Ngọc Hoàng. Dẫu đau lòng bao kể trần gian, đến trọn kiếp vẫn niềm thương nhớ. Chi cho bằng nhựa cây rừng sẵn có, đất làm gạch liền đây. Gia trẻ hãy chung tay xây dựng trên đỉnh núi. Ngọn tháp mang hình lửa cháy, ta thay nhau nhang khói phỏng thề. Giữa đài thiên tác tượng thiên ý, để tám hương quy về một mối.
Giữa đài thiên tác tượng thiên ý, để tám hương quy về một mối. Ngọn tháp mang hình lửa cháy, truyền đời thắp sáng trời nam.
Quý vị vừa thưởng thức phần kết vở Hát Bội Huyền Thoại Mẹ Xứ Sở của soạn giả Nguyễn Sĩ Chức, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Kim Hùng trong vai Thái tử Lưu Quang, Thu Hạ trong vai Tiên nữ Dương Ngọc, Thanh Hoa trong vai Phú Loan, Bạch Én trong vai Thánh Mẫu, Xuân Hùng trong vai Phú Long, Như Yến trong vai Chế Phụng, Kim Khiên trong vai Thúy Hồng, Anh Sang trong vai Ngọc Hoàng, Văn Nghiêm trong vai Nam Tào, Quang Hưng trong vai Bắc Đẩu, Hữu Hải trong vai Thiên Lôi cùng các nghệ sĩ khác. Cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Tiếp theo đây là lời pháp cam lộ. Kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thượng Sư vào thứ năm tuần tới bộ phim Âu Lạc tựa đề Lòng Lành Đổi Tướng Thay Tên, kịch bản của tác giả Nguyên Chơn. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt. Thank you for your company on today's enlightening entertainment. Coming up is Words of Wisdom. Please tune in to Supreme Master Television next Thursday for the Ola Sis film entitled A Good Heart Changes Fortune, screenplay by Nguyen Chun. Farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.